Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 17 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ gặp được nét cao đẹp của tình yêu thương và tình huynh đệ của một thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về những tâm tình cuối. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 16 tháng 4, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 4 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Đức Thánh Cha ban phép này trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Trước tiên là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Ludovico da Casoria, tục danh là Arcangelo Palmentieri, linh mục thuộc dòng Francisco, sáng lập dòng nữ Phan Sinh Elizabeth, quen gọi là các nữ tu Bigi. Ngài sinh tại Casoria, Italia năm 1814 và qua đời tại thành Napoli, Nam Italia năm 1885, thọ 71 tuổi. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Amato Ronconi, thuộc dòng Ba Francisco, sáng lập trung tâm tiếp đón các tín hữu hành hương nghèo ở thành phố Saludecchio, nay là nhà dưỡng lão và nhà thương thuộc hội thiện chân phước Amato Ronconi. Ngài sinh tại Saludecchio, Italia khoảng năm 1226 và qua đời tại thành Rimini, Trung Italia năm 1292, thọ 66 tuổi. Với hai sắc lệnh trên đây, giáo hội công giáo sắp có thêm hai vị hiển thánh. Ngoài ra có hai sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa, Alain Marie Guino de Bosmenu, thuộc dòng thừa sai trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Ngài là tổng giám mục hiệu tòa Claudiopoli, nguyên là đại diện tông tòa ở Papua, sinh năm 1870 tại Saint-Malo bên Pháp, và qua đời tại Cabuna, thuộc quần đảo Fiji, Úc Châu năm 1953, thọ 83 tuổi. Sau cùng là sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Guglielmo Januacek, linh mục thuộc dòng Chúa Cứu Thế sinh tại Vienna bên Áo năm 1859 và qua đời cũng tại đó năm 1926, thọ 67 tuổi.
Roma, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, chờ đợi cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa vào tháng 5 tới đây và đề cao sự cấp thiết cần mau lẹ hòa giải. Đức Thượng Phụ Bartolomaios bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi ngày 15 tháng 4 vừa qua. Ngài sẽ gặp Đức Thánh Cha Francisco tại Jerusalem vào ngày 25 và 26 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử tại Thánh Địa giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ chính thống Constantinople. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng SIA, Đức Thượng Phụ nói, ngày nay hơn cả 50 năm trước đây, đang có một nhu cầu cấp thiết cần hòa giải, và tình trạng này làm cho cuộc gặp gỡ với người anh chúng tôi là Đức Giáo Hoàng Francisco tại Jerusalem càng là một biến cố rất có ý nghĩa và được chờ mong cao độ. Đức Thượng Phụ nói thêm rằng, ngày nay có nhiều vấn đề đang đòi phải có một hoạt động chung và một tiếng nói duy nhất từ phía hai giáo hội. Ví dụ sự đau khổ của bao nhiêu người trên trái đất, sự lạm dụng tôn giáo vào những mục tiêu chính trị hoặc vào những việc khác, những khó khăn mà các Kitô hữu gặp phải, nhất là trong những miền tại đó giáo hội đã sinh ra và lớn lên. Tiếp đến là những bất công người ta đang gây ra cho những thành phần yếu thế nhất trong xã hội hiện nay và cuộc khủng hoảng môi sinh đáng báo động, đang đe dọa sự toàn vẹn và sự sống còn của thiên nhiên do Thiên Chúa dựng nên.
Đức Thượng Phụ khẳng định rằng tất cả những điều đó đòi phải có một hoạt động chung và giải pháp cho những vấn đề còn làm cho chúng ta chia rẽ. Chúng tôi xác tín rằng các vị lãnh đạo giáo hội phải thực hiện những bước tiến quyết định để hòa giải Kitô giáo bị chia rẽ và đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của thời đại ngày nay. Đức Giáo hoàng Francisco chắc chắn là một vị lãnh đạo chân thành và vị tha. Ngài quan tâm đến sự chia rẽ giáo hội chung cũng như những đau khổ của thế giới này. Cũng trong cuộc phỏng vấn Đức Thượng Phụ Bartolomaios kiểm điểm hành trình đối thoại đại kết giữa chính thống với công giáo trong 50 năm qua. Ngài nói, chắc chắn con đường của hai giáo hội không dễ dàng trong nửa thế kỷ qua, nhưng tinh thần huynh đệ và tôn trọng nhau đã thay thế những tranh biện cũ vốn được nuôi dưỡng bằng những nghi kỵ và thành kiến. Theo Đức Thượng Phụ, vẫn còn rất nhiều điều phải làm và con đường còn dài, nhưng dù có khó khăn, chúng ta vẫn phải tiến bước trên con đường đó, vì không có con đường nào khác.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tố giác sự oán ghét các tín hữu Kitô và tưởng niệm các Kitô hữu đã chết vì không chịu cúi mình tôn thờ những thần tượng trong thế kỷ 20. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lập trường trên đây khi chủ sự buổi cầu nguyện do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ ở khu Trastevere, Roma, chiều thứ Ba 15 tháng 4 vừa qua. Trong dịp này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng nhắc nhớ các tín hữu thuộc tất cả các hệ phái Kitô đang hoặc đã chịu đau khổ vì tin mừng. Ngài nói, rất nhiều người đã ngã gục trong các cuộc chiến tranh chủng tộc hoặc bộ lạc. Nhiều tín hữu Kitô khác đã bị sát hại vì muốn ở lại với đoàn chiên thay vì từ bỏ sứ mạng, trong đó có các tu sĩ nam nữ đã sống đời thánh hiến đến độ đổ máu đào. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, ngày nay, ở nhiều nơi, nhiều anh chị em Kitô đồng đạo của chúng ta vẫn còn là đối tượng của sự oán ghét chống Kitô. Chỉ vì họ là chứng nhân kiên cường về một cái nhìn khác đối với cuộc sống, với sự hạ mình, phục vụ, tự do xuất phát từ niềm tin của họ. Tại những nơi mà oán thù dường như làm ô nhiễm cuộc sống, thì các tín hữu Kitô ấy đã chứng tỏ tình thương mạnh hơn sự chết dường nào. Danh xưng Kitô hữu lôi kéo sự ghét bỏ chống lại họ, vì danh xưng này nhắc nhở chúng ta về sức mạnh mang lại an bình và khiêm tốn mà họ đang mang trong người, như bao nhiêu người thiện nguyện, giáo dân cũng như người thánh hiến, trẻ cũng như già. Họ bị sát hại trong lúc quảng đại phục vụ giáo hội và thông truyền lòng hăng say của Đức Bác Ái.
Manila, Đức cha Martin Jumoat, giám mục giáo phận Isabela thuộc tỉnh Basila ở Nam Philippines, kêu gọi phiến quân Hồi giáo ngưng chiến nhân dịp tuần thánh và lễ phục sinh. Đức cha Jumoat đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm qua 16 tháng 4, sau 4 ngày xung đột bạo lực. Ngài nói, tôi kêu gọi các anh em Hồi giáo hãy tôn trọng tuần thánh, cũng như các tín hữu Kitô đã tôn trọng tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo. Cả các chiến binh Hồi cũng cần tôn trọng tuần thánh của các tín hữu Kitô. Trong những cuộc đụng độ mới đây giữa quân đội chính phủ Philippines và phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở thành phố Tipotipo, đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Đức cha Jumoat cũng nói rằng các cuộc đụng độ sẽ không ngăn cản các tín hữu công giáo tại tỉnh Basila tham dự các lễ nghi tuần thánh. Chúng tôi tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ lo lắng cho an ninh của chúng tôi. Các tín hữu Kitô tại những vùng nguy hiểm vẫn tuyên xưng niềm tin của họ. Về phần vị chỉ huy quân đội chính phủ, tướng Emmanuel Bautista loan báo sẽ không ngưng các cuộc hành quân trong tuần thánh. Từ thứ Sáu 11 tháng 4 vừa qua, đã có 1.500 người, tức là 10% dân chúng ở thành phố Tipotipo, tản cư đi nơi khác để lánh nạn. Đảo Mindanao ở miền nam Philippines có đa số dân theo Hồi giáo, trong khi phần còn lại của nước này, phần lớn dân chúng là tín hữu công giáo. Từ thập niên 1970, các tổ chức phiến quân Hồi giáo tại miền nam Philippines vẫn tranh đấu đòi biến Mindanao thành một nước độc lập.
Damasco, một trường tiểu học của Giáo hội Công giáo Armenia bên Syria đã bị trúng đạn pháo kích hôm 15 tháng 4 vừa qua, làm cho một em học sinh bị thiệt mạng và 61 người khác bị thương. Trường Công giáo tọa lạc tại khu Baptuma thuộc cổ thành Damascus là khu vực tập trung nhiều nhà thờ và trường học Kitô. Linh mục George Bahi thuộc Giáo hội Công giáo Armenia nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 4, một quả đạn pháo đã rơi trúng đám đông trẻ em, phụ huynh và giáo viên đang chờ đợi mở cửa trường, làm cho một em thiệt mạng và 61 người khác, gồm người lớn và trẻ em, bị thương. Các nhân viên cứu thương đã mau lẹ chạy đến chở những người bị thương tới 3 bệnh viện trong vùng. Cùng với Đức cha Joseph Agnauti, chúng tôi đang viếng thăm họ tại các nhà thương để giúp đỡ và ủy lạo thân nhân và bạn hữu những người bị thương. Tất cả đều tỏ ra kinh hoàng về những gì xảy ra.
La Habana, kênh giáo dục của đài truyền hình nhà nước Cuba, trực tiếp trình chiếu buổi đi đàng thánh giá chiều tối ngày 16 tháng 4 hôm qua, giờ địa phương. Nguồn tin của Giáo hội Công giáo ở thủ đô La Habana nói rằng, buổi đi đàng thánh giá diễn ra tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô La Habana, và việc trình chiếu này là một dấu chỉ gia tăng sự hòa dịu giữa giáo hội và nhà nước tại Cuba. Sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 tại Cuba hồi tháng 3 năm 2012, bầu không khí quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cuba đã được cải tiến. Năm ngoái, Chủ tịch Raúl Castro đã ban hành sắc lệnh quy định thứ sáu tuần thánh là lễ nghỉ toàn quốc ở Cuba.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ tư tuần thánh hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với sự tham dự của rất đông tín hữu và du khách hành hương tuấn về Roma để dự các lễ nghi tam nhật tuần thánh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, con đường lột bỏ của Chúa Kitô. Ngài nói, anh chị em thân mến, vào giữa tuần thánh, phụng vụ giới thiệu với chúng ta trình thuật sự phản bội của Giuđa, là người đã đến tìm các thủ lãnh của hội đồng Do Thái để trả giá và giao nộp thầy mình cho họ. Các ông cho tôi bao nhiêu để tôi nộp người cho các ông. Và từ lúc đó, Đức Giê-xu có một giá. Cử chỉ thê thảm này ghi dấu sự khởi đầu cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, một lộ trình đau đớn mà người lựa chọn với sự tự do hoàn toàn. Chính người đã nói lên điều đó, tôi trao ban sự sống mình. Không ai lấy đi được mạng sống của tôi, nhưng chính tôi hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Và con đường sự hạ mình, sự lột bỏ bắt đầu với vụ phản bội ấy. Đức Giê-xu như thể ở trong chợ. Cái này giá 30 đồng. Và Đức Giê-xu bước đi trên con đường của sự khiêm hạ và lột bỏ ấy cho tới cùng. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ.
E così incomincia quella via dell'umiliazione, della spogliazione, con questo tradimento. Gesù raggiunge la completa umiliazione con la morte di croce.
Một khi đã bước đi trên con đường của sự hạ mình và lột bỏ, Chúa Giê-xu đi đến cùng. Chúa Giê-xu đạt tới sự khiêm hạ hoàn toàn với cái chết trên thập giá. Đây là cái chết tệ hại nhất dành cho các nô lệ và các tội phạm. Chúa Giê-xu đã được coi như một ngôn sứ, nhưng chết như một kẻ tội phạm. Khi nhìn Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn của người, chúng ta thấy như trong một tấm gương các nỗi khổ đau của nhân loại và tìm thấy câu trả lời thiên linh cho mầu nhiệm của sự giữ, khổ đau và cái chết.
Biết bao lần chúng ta cảm thấy kinh hoàng đối với sự dữ và khổ đau bao quanh chúng ta, và chúng ta tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại cho phép điều đó xảy ra? Đây là một vết thương sâu đậm đối với chúng ta khi thấy nỗi đau khổ và cái chết, đặc biệt là cái chết của những người vô tội. Khi chúng ta thấy các trẻ em đau khổ, nó là một vết thương trong tim. Nó là một mầu nhiệm. Và Đức Giê-xu nhận lấy tất cả sự dữ ấy, tất cả nỗi khổ đau này trên mình. Trong tuần này, thật là điều tốt cho tất cả chúng ta nhìn vào Chúa bị đóng đanh, hôn các vết thương của Chúa Giê-xu, hôn chúng nơi Chúa bị đóng đanh. Người đã nhận và mang lấy tất cả nỗi khổ đau của con người. Chúng ta chờ đợi Thiên Chúa đánh bại bất công, sự dữ, tội lỗi và khổ đau trong sự toàn quyền của người và với một chiến thắng vẻ vang. Trái lại, Thiên Chúa cho chúng ta thấy một chiến thắng khiêm tốn xem ra là một thất bại trong tâm thức của loài người. Và chúng ta có thể nói rằng, Thiên Chúa chiến thắng trong thất bại. Thật thế, trên thập giá, con Thiên Chúa xem ra là một người thất bại, đau khổ, bị phản bội, bị khinh miệt và sau cùng chết đi. Nhưng Đức Giê-xu cho phép sự dữ bám riết lấy người và mang lấy nó trên mình để chiến thắng nó. Cuộc khổ nạn của người không phải là một tai nạn. Cái chết của người, cái chết ấy đã được ghi chép. Đây là một mầu nhiệm gây lạc hướng, mầu nhiệm sự khiêm hạ lớn lao của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta biết bí mật của mầu nhiệm này, của sự khiêm hạ ngoại thường này. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ trao ban con một mình cho thế gian. Trong tuần này, chúng ta nghĩ biết bao tới nỗi khổ đau của Chúa Giê-xu, và chúng ta tự nhủ, đó là để cho tôi. Cả khi tôi có là người duy nhất trên trần gian này, người cũng làm điều đó. Người đã làm điều đó cho tôi. Và chúng ta hãy hôn đấng bị đóng đanh và nói, cho con, cảm ơn Chúa Giê-xu. Cho con. Cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giê-xu và các tước đoạt của biết bao nhiêu niềm hy vọng nhân loại là con đường chính, qua đó Thiên Chúa hoàn thành ơn cứu độ. Một con đường không tương ứng với các tiêu chuẩn nhân loại, trái lại, lật ngược chúng. Bởi các vết thương của người, chúng ta được chữa lành. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Quando tutto sembra perduto, quando non resta più nessuno, perché percuoteranno il pastore e saranno disperse le pecore del gregge, è allora che interviene Dio con la potenza della resurrezione.
Khi tất cả mọi sự xem ra bị mất, khi không còn có ai, bởi vì chúng sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác, thì khi đó Thiên Chúa can thiệp với quyền năng của sự sống lại. Sự phục sinh của Đức Giê-xu không phải là kết thúc tươi vui của một chuyện thần tiên đẹp đẽ, không phải là kết cục hạnh phúc của một cuốn phim, nhưng là sự can thiệp của Thiên Chúa Cha ở nơi niềm hy vọng của con người bị tan vỡ. Trong lúc khổ đau, trong đó biết bao người cảm thấy nhu cầu xuống khỏi thập giá, thì đó là lúc gần sự phục sinh nhất. Đêm xem ra tối hơn, trước khi ban sáng bắt đầu, trước khi ánh sáng bắt đầu. Trong lúc đen tối nhất thì Thiên Chúa can thiệp, người sống lại. Đức Giê-xu, người đã lựa chọn đi qua con đường này mời gọi chúng ta theo người trong chính con đường của sự hạ mình. Khi trong một vài lúc của cuộc sống, chúng ta không tìm thấy lối ra nào khác cả cho các khó khăn của chúng ta, thì chúng ta lún sâu trong sự tối tăm dày đặc nhất, đó là lúc khiêm hạ và lột bỏ hoàn toàn của chúng ta, là giờ trong đó chúng ta sống kinh nghiệm giòn mỏng và tội lỗi. Và chính khi đó chúng ta không phải che đậy sự thất bại của chúng ta, nhưng rộng mở chính mình cho niềm hy vọng của Thiên Chúa như Đức Giê-xu đã làm. Anh chị em thân mến, trong tuần này thật là thiện ích cho chúng ta cầm lấy thánh giá trên tay và hôn biết bao nhiêu lần và nói, lạy Chúa Giê-xu, con cảm tạ Chúa, ước chi được như vậy.
Sáng hôm qua đã có khoảng 70.000 người tham dự buổi tiếp kiến. Bên cạnh các nhóm Bắc Mỹ và Tây Âu, có các nhóm đến từ Australia, Puerto Rico, Guatemala, Argentina, Mexico, Uruguay, Brazil. Đức Thánh Cha đã chúc mọi người tam nhập tuần thánh sốt sắng và tràn đầy ơn của Chúa Phục Sinh. Trong số các nhóm được Đức Thánh Cha chào, đặc biệt có một phái đoàn của tổ chức NATO Minh ước Bắc Đại Tây Dương. các tham dự viên đại hội các sinh viên học sinh về môi sinh của bản vị con người và khung cảnh sống do giáo quận Opus Dei tổ chức. Ngoài ra còn có nhiều hiệp hội, các đoàn hành hương giáo xứ, giáo phận và cộng đoàn Rumani ở Roma. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nói, ngày mai bắt đầu Tam Nhật Thánh là trọng tâm của năm phụng vụ. Ngài cầu mong các bạn trẻ suy tư về giá máu mà Chúa Giêsu Kitô đã đổ ra cho ơn cứu chuộc của chúng ta. Đức Thánh Cha xin cuộc khổ nạn của Chúa dạy cho các người đau yếu sự kiên nhẫn trong những lúc vác thánh giá của khổ đau. Và Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới làm tràn đầy gia đình họ với niềm vui của sự phục sinh. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ gặp được nét cao đẹp của yêu thương và tình huynh đệ của một thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh.
Xin giới thiệu chứng từ của cô Laura, người Ý, thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh. Chứng từ như một lời tri ân dâng lên Thiên Chúa từ bi lân tuất, đấng không chấp nhất tội lỗi con người đã phạm, nhưng chỉ nhìn đến những cố gắng tốt lành trong trái tim hối nhân. Xin nhường lời cho cô. Năm nay con 34 tuổi và là con thứ tư trong một gia đình có 6 anh em. Năm 4 tuổi, con mồ côi mẹ và gia đình con sống nhờ sự giúp đỡ của các trợ tá xã hội. Hồi ấy, trong nhà trên bàn ăn, thường không có bánh mì để ăn. Nhưng cái thiếu thốn khốn khổ nhất chính là thiếu tình thương, thiếu những cái vuốt ve trìu mến. Đối với riêng con thì còn khốn khổ hơn nữa, bởi lẽ ngày nào con chào đời, ba con không vui chút nào hết. Người mong một đứa con trai. Một đứa con trai trong một gia đình sống nhờ nghề nông thì đáng quý đáng trọng hơn con gái. Con trai thì thêm một cánh tay trợ giúp cho ba. Thành ra con là đứa con gái không đợi không mong, một đứa con gái vô tích sự. Mặc dầu con còn bé, đã cảm nhận cái đau thương vì bị hắt hủi này. Vì thế, để lấy lòng ba, để làm cho ba vui, con cố gắng giúp ba trong những công việc nặng nhọc vượt quá sức của một đứa con gái. Rồi ba con tái hôn, người vợ thứ hai của ba, người mẹ kế của chúng con, cho ra chào đời một bé trai. Con và các anh con được gửi vào cư xá. Bước vào tuổi dậy thì, phương tiện tình cảm của con gặp khủng hoảng, gây ra các vấn đề kiêu khê. Con bắt đầu bỏ ăn và người trở nên gầy gọc, ốm tông ốm teo. Nhiều người ngạc nhiên lo lắng, nhưng ba con thì không. Con nhớ rõ trong thời gian buồn thảm này, luôn luôn lẩn quẩn trong đầu con cái ý tưởng tự tử, con muốn chấm dứt cuộc đời cho xong. Năm 17 tuổi, con rời cư xá trong lòng chất chứa rất nhiều giận dữ, hận thù đối với thân phụ. Trong vòng mấy năm trời, con liên hệ với đủ thứ hạng người khác nhau, với mục đích tìm kiếm tình yêu, hầu lấp đầy hố sâu khao khát tình yêu. lòng con chỉ ước mơ tình yêu và tìm kiếm tình yêu. Rồi con lang chạ với một người đàn ông lớn tuổi hơn con rất nhiều. Người đàn ông cao tuổi nhưng lại nhẹ dạ hời hợt và thiếu trưởng thành. Thấy tình huống không ổn, con bỏ rơi ông. Con trải qua thời kỳ xuống tinh thần, mắc chứng trầm cảm trong vòng 2 năm. Để có thể quên đi người đàn ông nói trên, con lại tìm đến với một người đàn ông khác. Nhưng rồi con sớm nhận ra rằng, trong mối quan hệ nam nữ, nếu không có tình yêu thì chả có ý nghĩa gì. Một lần nữa, con tự động xa lìa người đàn ông thứ hai. Nhưng 2 tuần sau, con nhận ra mình mang thai với ông ta. Con thất kinh hồn vía như đất trời sụp dưới chân con. Người đàn ông thứ hai cương quyết từ chối, không muốn nhận trách nhiệm làm cha cái bào thai vừa thành hình trong dạ con. Và 1 tháng sau, con phá thai. Thời gian tiếp theo cái tội ác này, thật là khủng khiếp. Dĩ vãng khốn khổ tái xuất hiện trong con và dằn vặt khôn nguôi. Con tìm đến chữa trị nơi một nữ tâm lý gia. Mặc dù không giải quyết được hết mọi vấn đề, bà đã thành công trong việc giúp con nhận ra tất cả những cung cách hành xử sai lầm của con. Con từ từ thực hiện được những bước tiến khổng lồ. Rất nhanh sau đó, con hiểu rằng, một cây không thể đứng vững nếu nó không có rễ bám sâu trong lòng đất. Con liền giao hòa với thân phụ con và với toàn thể gia đình con. Năm 2010, một hôm trong lúc cầu nguyện cùng Đức Mẹ Maria, Hiền Mẫu Thiên Quốc, con bỗng nhìn vào nội tâm con. Điều mà con chưa bao giờ làm trước đó, con ngạc nhiên khám phá ra cái bức tường con dựng lên chung quanh trái tim con. Con nhỏ những giọt nước mắt ăn năn thống hối, những giọt nước mắt giải thoát. Bỗng có điều gì khác lạ diễn ra bên trong con. Đây là lần đầu tiên con cảm nghiệm một niềm an bình. Các giận dữ, hờn oán, trách móc tan mất. Cô Laura kết thúc chứng từ như sau. Về đây con thấy rõ con đường con đi với Đức Chúa Giêsu Kitô và trong phong trào canh tân trong Thánh Linh. Con hiểu được nét đẹp cao cả của yêu thương và của tình huynh đệ nối kết con với các anh chị em đồng loại của con. Lạy Chúa, con xin dâng lời cảm tạ tri ân Chúa, vì Chúa không nhìn đến các tội lỗi con đã phạm, nhưng chỉ chú ý đến những gì tốt lành thiện hảo nơi trái tim con. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh chị em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh chị em khi đến thời người đã định. Mọi lo âu hãy trút cả cho người, vì người chăm sóc anh chị em. Anh chị em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh chị em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh chị em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh chị em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô. Phần anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh chị em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về những tâm tình cuối.
Các bạn trẻ thân mến, bị treo trên cây thập giá, Giêsu không chỉ chịu đựng nỗi đau về thân xác, nhưng còn phải đón nhận lấy hết tất cả những lời nói khinh miệt, thách thức của con người. Ngài lại còn phải chịu cảm giác cô đơn đến tột cùng khi không nghiệm thấy được sự hiện diện của Cha ở bên mình. Trên cao ấy, Giêsu thấm thía hơn thế nào là vâng phục, thế nào là nỗi cay đắng của nhân gian, thế nào là sự bạc bẽo của nhân loại. Giêsu ý thức được rằng chính bởi giây phút này mà người mới giáng sinh xuống thế. Ngài đến là để thay con người hiến dâng một của lễ có 102. Ngài đến là để dâng chính Ngài. Giờ đây, những giây phút cuối cùng của cuộc sống như đang dần trôi qua cách chậm rãi. Ánh tà dương như đang báo hiệu cho đoạn kết của một cuộc hành trình. Có lẽ trong đầu Ngài đang vang vọng lại những ký ức của ngày xa xưa thơ bé. Ngài đến là để ở với con người và để cứu vớt con người, nhưng ngay từ khi mới sinh, Ngài đã bị xua đuổi. Khi còn là bé thơ nhỏ xíu nằm trong vòng tay mẹ, Giê-xu đã phải chạy trốn người ta. Rồi những giây phút ấm êm và nhàn hạ bên gia đình nhỏ bé ở Nazareth, những bữa cơm đạm bạc như trang chứa niềm vui, những tiếng cười đùa nhảy múa bên chúng bạn. Rồi đến khi nghe tiếng vị tiền hô cất tiếng trong sa mạc, Ngài thấy trong lòng ngổn ngang bao thổn thức. Một tiếng gọi mời bừng dậy nơi tâm can, thôi thúc Ngài lên đường thi hành sứ vụ. Những bước chân dong duỗi khắp thôn miền khu xóm, chia sẻ cho bao người biết về chân lý tin mừng, về niềm vui cứu độ. Có khi bên sườn đồi, có khi bên gốc cây, có khi bên hồ nước. Ở bất cứ nơi đâu và trong hoàn cảnh nào, Giê-xu cũng có thể đưa ra những lời giáo huấn thâm sâu. Nhìn đồng lúa mênh mông, người nghĩ đến bao tâm hồn đang cần được xoa dịu. Nhìn con chim sẻ đang tìm thức ăn, người lớn tiếng ca ngợi Chúa Cha vì đã luôn quan phòng cho mọi loài dưới thế. Nhìn hạt thóc vương vãi, người buồn phiền khi nghĩ đến những ai chưa mở lòng đón nhận lời hằng sống. Nhìn cỏ dại mọc lên, người thương xót cho những cành lúa đang yếu ớt chống chọi giữa đồng. Biết bao chân lý nhiệm màu, Ngài đã luôn sẻ chia cho những môn đệ yêu dấu. Đi đến đâu, Ngài tuôn đổ hồng ân từ trời đến đấy. Ngài nâng dậy những kẻ liệt lâu năm, Ngài mở mắt cho những ai không thấy, mở đôi tai cho kẻ không nghe, Ngài chữa lành những ai bị phong hủi, Ngài nuôi sống những ai đang đói lả giữa đường. Bất cứ ai tìm đến với Ngài đều gặp được niềm vui và một sự giải thoát. Rồi mới đây thôi, Ngài còn bịn rịn chia tay với những môn đệ dấu yêu. Ngài trao ban cho các ông những bài học tâm huyết, căn dặn các ông những điều cần thiết, hứa hẹn với các ông về một cuộc tái ngộ mới sẽ chẳng bao giờ tan. Dù trong lòng bao nỗi buồn phiền cứ cồn cào đau buốt, Ngài vẫn trao ban cho các ông những lời an ủi thật chân tình và thiết tha. Một đêm qua đi cũng bấy nhiêu thời gian đó, nhưng sao trôi dài đằng đẵng thê lương. Bao tiếng chửi rủa, bao lời vu oan, tiếng đòn roi giáng xuống, quãng đường dài đi từ chân núi lên đây, những mệt mỏi, những khổ đau, tiếng búa chang chát gõ vào đinh sắt như vẫn còn vang vọng đâu đó, tiếng cười hả hê như còn ở bên tai, cái ngạo nghễ của con người ngày xưa khi đưa tay hái trái cấm dường như đang lặp lại. Họ tưởng là bằng những âm mưu tàn độc ấy, họ có thể củng cố cho uy quyền của mình, họ có thể cho mình một vị thế ngang hàng với tạo hóa. Ít ra, trong giây phút ngắn ngủi còn lại trên thập giá này, Ngài còn gặp lại người mẹ thân yêu đã một đời hy sinh cho Ngài và nhờ mẹ tiếp tục chăm sóc cho các môn đệ của mình. Và cũng trong khoảnh khắc hiếm hoi này, Ngài đã đưa tay đón lấy tấm lòng ăn năn thống hối của một người cũng đang bị treo phía bên kia. Chỉ còn một vài giây phút ngắn ngủi nữa thôi, Giê-xu nhớ lại tất cả những gì mình đã làm và nở nhẹ một nụ cười thật tươi, bất chấp những vết thương vẫn hăm hăm rỉ máu. Những gì Cha muốn Ngài làm, Ngài đã chu toàn hết tất cả với trọn vẹn tấm lòng của một người con, kể cả những xua đuổi của con người, kể cả những bội phản của nhân loại. Những kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về trong tâm thức, nào là đớn đau, nào là mệt mỏi, nào là thập giá nặng vai, nào là chửi rủa in ỏi, nào là cô đơn, nào là nước mắt. Giê-xu đã ôm trọn vào lòng hết tất cả, Ngài đã sống trọn vẹn và đã hứng chịu mọi sự như một con người ở vị trí rốt cùng hết. Đến đây, mọi sự đã hoàn tất và Ngài dâng tất cả vào tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Đôi mắt dần mờ đi, đôi tai không còn nghe rõ nữa, những đau đớn dường như cũng phôi phai dần, không còn mấy cảm giác, chẳng còn sức đâu mà cố giữ thân người, đầu đội mão gai của người không thể gượng thêm được nữa. Dòng hơi cuối cùng trong người vội thoát ra, đầu gục xuống, sứ mạng tại thế của người chấm dấu hết sang trang. Đau đớn không còn nữa, tủi nhục cũng không còn, có đánh đòn hay mắng giết người đi chăng nữa cũng chẳng có ích chi. Chờ vờ trên ngọn đồi cao, trong tiếng hú rợn rùng, một thân hình tả tơi treo lơ lửng, lặng im nhưng lại nói lên nhiều điều thẳm sâu. Ngay trong giây phút ấy, thế lực sự dữ bị đánh bại, cửa thiên đàng bị đóng kín bao nhiêu năm qua nay mở toang, ơn cứu độ lai láng của Thiên Chúa ào ạt tuôn xuống trên mọi loài thụ tạo. Muôn tạo vật hò hét mừng chiến thắng của vị cứu tinh, cả núi đồi rung chuyển như tiếng trống khải hoàng hùng tráng. Giê-xu đã vác thập giá của mình đi đến nơi Cha muốn. Đây sẽ là giờ Cha làm công việc của mình. Sự vâng phục và tình yêu đã giúp Giê-xu đập tan thế lực tăm tối vốn đang thống trị thế giới này. Đau đớn sẽ qua đi, mọi cái đều sẽ qua đi. Hãy cứ tin vào lời Cha mà tiến bước. Cuối đường hầm tăm tối là khoảng trời ngập nắng với hoa. Mở mắt ra, người công chính sẽ thấy được thiên đàng.
Trên đồi cao, trong gió lao xao gọi mời tình yêu. Giê-xu gục ngã, treo trên thập giá, dang cánh tay ôm tôi đọa đầy. Thân tàn vơi, con Chúa Trời nghe hồn trơn đơn côi. Ôi nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi. Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp. Trời đẹp tươi, chỉ vì tình yêu, chịu nhục thân chết cho trần gian, vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, chờ đợi cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa vào tháng 5 tới đây và đề cao sự cấp thiết cần mau lẹ hòa giải. Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tố giác sự oán ghét các tín hữu Kitô và tưởng niệm các Kitô hữu đã chết vì không chịu cúi mình tôn thờ những thần tượng trong thế kỷ 20. Manila, Đức cha Martin Jumoat, giám mục giáo phận Isabella thuộc tỉnh Basila ở Nam Philippines, kêu gọi phiến quân Hồi giáo ngưng chiến nhân dịp tuần thánh và lễ phục sinh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.